tôi thì chứ không có ông bạn đây, bạn đây thì ăn không được tôi thôi, chứ không có chịu làm gì hết cả.
Đói rồi phải đi làm chút đủ ăn rồi không nữa.
Thưa thầy, nếu như thế thì có phải
không có mưu mô gạt có ai,
như thế có phải là trốn tránh trách nhiệm không?
Đâu có trốn tránh, nó cũng có trách nhiệm ấy chứ. Trách nhiệm tu để xây dựng cho những người còn mờ ám, trách nhiệm còn nặng hơn. Tu không nên thân đâu dám phổ biến, phải tu cho nên thân mới phổ biến như
thế. Cái trách nhiệm về nó cao siêu,
thiêng liêng,
thiêng liêng cao siêu quá.
Học cái khóa này nó mệt hơn cái khóa của đời. Khóa của đời anh học về kia, may cái áo may cái quần, anh học đúng khóa rồi thôi, thạo nghề. Còn cái này học hoài không thạo mà. Còn phải học.
Thầy nói những cái chuyện trách nhiệm như thế là trách nhiệm về phần hồn,
phần thiên liên, thiên liên.
Thiên liên mà nó cao siêu quá. Nhưng mà nếu ví dụ bây giờ đứng về mà về nhìn về cái thực tế hiện tại bây giờ, nếu bây giờ chỉ có tha để nhiều thì giờ vào cái chuyện tu đấy, quên cái bổn phận thực tế trong với gia đình, tức là cái đời sống, thì như thế có phải là thiếu bổn phận không?
Không. Khi mà anh ở trong cái thực tế về tu hành thì anh phải có bổn phận nuôi bản thân của anh. Mà trường hợp anh không có gì, mấy chú này nó đâu có cái nghiệp quá nặng, nó không có con cái, thì nó làm đủ nó thôi chứ. Nhưng mà nó vung bồi cái chuyện vĩ đại cho tương lai, cũng lấy cái thể xác nó, vi thể xác nó, mà có thể sửa tiến tới tốc độ, thì cái thể xác này sẽ có giá trị ghi trong lịch sử và sẽ ảnh hưởng những người khác, cũng như Thích Thích Ca chẳng hạn. Thích Thích Ca làm việc ích kỷ nhưng mà bây giờ là hữu ích, thấy chưa?
Đấy thì
bây giờ là hữu ích.
Thầy nói chuyện ích kỷ thì quả thật là con cũng có cái cảm tưởng sau khi đọc nhé. Đọc quyển sách, cái đạo có vẻ như là ích kỷ, bởi vì chỉ nghĩ đến cái chuyện thân mình, thoát ly cái thân mình, chứ không nghĩ gì đến cái thực tế cái người xung quanh mình.
Cho nên người ta người phàm mà thấy không rõ, nó trời ơi tôi cứ nghĩ đi ra rồi tôi bỏ tất cả mọi sự việc, nhưng mà đi ra là tôi làm cho mọi sự việc.
Đấy thì nó có hai cái khía cạnh
làm cho mọi sự
cái
việc
cao siêu.
Tôi là con người có thể đi ra được, thì người khác mà họ gặp sự đau khổ rồi họ mới nghĩ về con người có thể đi ra được. Cho nên con người ở thế gian họ làm rất nhiều việc mà không có được hưởng. Cũng như anh nói vì nghĩa vụ, vì phận sự, thì anh vô hình anh đi qua lô. Qua lô chỗ nào? Anh có căn nhà, anh có chiếc xe hơi, anh có hai bữa cơm cho gia đình, ha? Sinh hoạt đều rồi, anh có mới vốn, thấy không? Rồi anh muốn tạo thêm cho anh. Nhưng mà anh nói tôi vì phục vụ xã hội, nhưng mà anh đã ích kỷ rồi. Chết đi sống lại 10 kiếp ăn không hết cái vốn của mình. Nhưng mà quên rồi cứ làm thêm. Cũng như mấy ông ở Việt Nam bây giờ, cũng như anh hồi trước ở Việt Nam, của anh ăn sao cho hết. Thấy không? Nếu mà anh biết tu trước 5 năm anh cũng ăn hết của anh. Nói anh đừng thèm làm gì á, ăn hết của. Còn phải anh có tạo thêm nghiệp không? Thấy không? Còn cái tu này nó là giải nghiệp. Nó giải nghiệp, nó tu cho cái phần hồn được xuất ra và nó thâu cái thanh điển của càn khôn vũ trụ để nó bố hóa cho những người còn thiếu sót tâm linh. Đó, trong lúc tiền của không thể cảm động người, nhưng mà tâm linh có thể xây chuyển cảm động người trong cái cõi vô hình. Khi mà làm việc ở cõi vô hình chứ không phải trốn tránh trách nhiệm mà không làm việc. Cho nên người tu ở đây nó làm việc còn nhiều gấp triệu lần người phàm làm việc. Bởi vì nó làm việc trở về đời đời, trở về phần hồn, trở về cảnh đời đời bất diệt, thì nó phải làm việc gấp triệu lần hơn. Chứ không phải nó ngồi đó mà yên đâu. Ngồi đó phải học hỏi, phải làm rất nhiều. Mà cái đó không phải là cái hưởng, cái đó kêu bằng hành tiến, phải làm mãi mãi. Không như ông trời bây giờ ông làm không có ánh sáng, không có sự hoa hoa xanh xanh của càn khôn vũ trụ. Cho nên con người vì tư kỷ có một nghĩa, có một chút xíu sáng suốt thôi, tưởng mình là sáng suốt mà quên sự sáng suốt của bề trên đã hỗ trợ cho mình. Nếu không có đại tự nhiên, làm sao anh có sự sáng suốt đi đứng ngồi nằm đòi hỏi làm việc này tới việc kia việc nọ? Cũng là con người, tại sao mình biết làm cái này mà người kia nó không có thể làm được? Sự sáng suốt của mình ở đâu? À, cho nên mỗi cái căn nguyên phải tự ý thức lên, rồi mới thấy rõ cái nhiệm vụ của mình. Rồi con người nó bớt tham lam. Khi mà bớt lam thao tham lam á, thì nó không có vấp phải những sự nguy hiểm ở tương lai. Cho nên sự thật là con người tự chôn lấy họ thôi, và đem lấy sự tâm tối cho họ thôi. Đó. Cho nên nhiều người cũng nói giúp đời, tôi muốn tạm cái gì, tôi có phải có trách nhiệm đối với gia đình này kia kia nọ, và rốt cuộc tôi không làm việc gì nên cho gia đình tôi. Tới tuổi lớn rồi mình thấy không làm gì nên cho gia đình tôi. Khi mà ý thức được tu mà thấy được phần hồn rồi, tôi thấy tôi bắt đầu phải làm gì cho gia đình được. Bởi vì tôi không cứu vợ tôi được, không cứu con tôi được. Cho nên ông Thích Ca ông mới bỏ ông đi tu. Ông của cái biết bao nhiêu, quyền năng ở trong tay, nhưng mà tại sao ông bỏ ông đi tu? Rồi ông tu là ông trở về, ông mới thực hiện chữ hiếu đối với vua cha. Rồi ông thực hiện cái nghĩa đối với vợ, ông lấy cái nhân đạo đối với con. Mà trong lúc kia ổng có trong tay, tại sao ổng không làm? Là ổng đi tu với thú dữ không à? Ổng phải tu với người hiền. Ông kiếm ông minh sư nào đó, ông vô trong rừng tu với tụi thú dữ, một là chết, hai là sống. Ổng đi về trở về cái quy nguyên thanh tịnh của mọi nơi mọi giới, thì con thú nó có sự thanh tịnh của nó. Nếu nó không có sự thanh tịnh, nó không có giấc ngủ ngon lành. Vì đó mà Ngài suy tư tất cả đều đồng nhất thể. Ngài dám tu ở trong rừng cho cọp ăn, bèo giết. Nhưng mà trong hành động đó lại cảm động được loài thú dữ. Thấy chưa? Cho nên sự thành công của Ngài người phàm không thấy. Mà trong lúc Ngài đi tu như vậy là Thích Ca ai cũng phê bình là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân mà. Ông Thích Ca là bất hiếu mà vua cha kêu không về mà. Có vợ trong lúc ra đi không có nói một tiếng mà. Con đẻ rồi không biết nuôi sao. Phải bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân không? Nhưng mà sau này Ngài thành công là trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Nó mới lưu lại đời đời chứ. Trong cái không mà có, mà trong cái có mà không, Ngài thực hiện cho mọi người thấy. Rồi bây giờ những người kế tiếp tu ra mới thấy, thế ra ông Thích Ca ông đã làm rất nhiều việc. Mà nhân loại cứ nói là ông là dở, ông không có làm. Ông có chức quan không lãnh quan, có chức dân không chịu làm dân, có trốn tránh trách nhiệm không? Nhưng mà Ngài là ở, thực hiện trong đại hùng, đại lực, đại từ bi, mới ảnh hưởng được chúng sanh. Chứ chúng sanh đâu có dạy đi thờ ông Phật, có cái gì hay hơn chứ? Mà xét kỹ là một vị anh hùng. Cho nên vị anh hùng tự diệt được cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới là anh hùng. Còn dung dưỡng tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới là tiểu nhân. Thấy chưa? Thấy rõ ràng. Đã mọi công chuyện đó rồi, bây giờ mình xét mình rồi, bây giờ làm sao? Ông Phật là người thế gian mà ông làm được, mình cũng người thế gian, tại sao mình không làm? Rồi gây ra sự khổ, rồi buồn, rồi hận, rồi tủi. Thế ra mình đi bước vào con đường eo hẹp thay vì con đường rộng lớn mình sẵn có. Ông Thích Ca ông có nhà mà ông không thèm ở, ông cho là eo hẹp, ông ra vào rừng ông ở cho rộng hơn. Thì tư tưởng của chúng ta có cơ hội văn minh rồi, tại sao chúng ta không khai thông tư tưởng nó càng văn minh hơn nữa, quảng đại hơn nữa, rớn lớn rộng hơn nữa, để sửa chữa những sự sai lầm của chúng ta và thực hiện bi trí dục. Chỉ có ý niệm không mà thực hiện không được, cho nên tu để thực hiện bi trí dục. Cái bi trí dục, tại sao những cái tánh xấu mình hiểu mà bây giờ mình không lấy dao cắt đứt nó đi? là mình thực hiện từ bi. Bản tánh trong cơ tạng của mình có kim gan tỳ phế thận ở trong này, nó làm điều sai quá tại sao mình cắt nó đi, nhưng mà lấy từ bi, lấy tình thương cứu độ, rồi từ từ tu giải nó ra, làm pháp luân thường chuyển, đem sự sáng suốt của trời đất vô hỗ trợ cho nó, nay chút mai chút cho nó tự ý thức thấy sự tham sân si sai lầm của nó, rồi lần lần nó hội tụ sự sáng suốt đó là trí tuệ, nó mới đồng nhất được, nó mới khai triển được. Mà khai triển rồi nó thấy càng thấy càng rõ, càng thấy càng rõ thì cái đạo nó càng ngày càng đi tới, nó mới là dũng, nó thấy rõ nó đi tới chứ không phải là mờ ám. Nó đi tới trong sáng suốt kêu bằng dũng. Mà đi tới trong ngu muội đụng bể đầu cái đó là không phải dũng, cái đó là ngu muội. Còn đi tới trong sáng suốt mới là dũng. Khi tôi làm điều này cho anh hữu ích thì tôi mới làm. Tôi thấy rõ việc đó tương lai hữu ích cho anh thì tôi làm. Thấy không? Mà việc đó vô ích cho người khác tôi không làm. Đó là tôi phải sáng suốt.
Dũng thì thầy nói có nghĩa là can đảm.
Can đảm nhưng mà phải sáng suốt. Còn can đảm mà cắn răng đập người ta đâu, mình cái đó vô ích. Thấy không? Cắn răng đánh người ta kêu là dũng, cái đó không hay. Cái đó ngu muội. Còn cái dũng là sáng suốt. Để nhận định sự việc đời đời không phai không sai lạc. Nó là chân lý, nó là dũng tiến, nó sáng suốt việc đó. Nó mới hành. Còn nó thiếu sáng suốt mà nó cứ kêu người ta hành. Cho nên nhiều chú viết sách nói lù bù nhưng mà nó không chịu hành. Rồi bây giờ anh thực hành rồi lần lần anh hồi trước tôi cũng chống cái vụ đó. Bây giờ tôi thấy tôi sáng suốt. Thấy tôi bình tĩnh. Tôi thấy tôi sáng suốt. Tôi nhận định rõ hồi trước. Và tôi dám đi tới chỗ đó. Hồi trước tôi thấy nghe người ta nói chỗ đó ma tôi sợ. Mà bây giờ tôi sáng suốt rồi tôi dám đi tới chỗ đó. Rồi người ta hỏi tại sao hồi trước anh sợ mà bây giờ anh không sợ. Bởi vì tôi thấy rõ cái nguyên lý. Con người chết thành ma, mà nếu tôi chết cũng thành ma. Thì tôi với nó cũng là bạn, thành ra tôi tới tôi không sợ nó. Rồi tôi nhờ cái sáng suốt đó. Thấy không? Còn hồi trước tôi nghe ma tôi sợ. Tôi không cần, không kịp suy nghĩ con ma là cái gì. Nhưng mà tôi chỉ biết sợ ma mà thôi. Tôi thiếu sáng suốt. Đó, bởi là thiếu dũng đó. Cái dũng của người tu nó khác. Còn cái dũng đánh võ là nhào tới là đánh tới thôi. Nhưng mà chừng nào đánh gãy tay sẽ hay. Chứ cũng cứ biết đánh tới. Cái dũng đó là cái dũng liều mạng. Còn cái dũng này là dũng xây dựng và sáng suốt. Nó khác nhau. Cho nên càng tu mình thấy con người mình nó càng văn minh. Và mình thấy con người mình nó được đổi mới nhẹ nhàng. Viết nhẹ mà mạnh. Không làm kiểu bất kiến tự nhiên thành.
Thì nói chữ văn minh đó. Văn minh có nghĩa là sáng suốt
đó. Văn minh là sáng suốt đó. Văn minh là sáng suốt. Sự tác động của mình nó càng ngày càng sáng suốt, càng hiểu rõ hơn. Nhưng mà văn minh cho mình không có hành động trong sự tối tâm này. Trong cái sự thua lỗ như hồi xưa này. Ôi nhậu vô rồi một con ngỗng rồi hai miếng gì đó rồi rốt cuộc đau gan mình chịu, cái đó là thiếu sáng suốt chứ không phải sáng suốt. À, hồi xưa này, ơi, làm khổ cực có tiền không nhậu làm sao à, làm khổ cực để hưởng, nhưng mà nó không biết ăn vô là phận sự chuyển hóa qua sanh sanh, nhưng mà nó cứ giọng cố vô thì nó là hàm mà hư không chuyển của nó đâu. Chiếc xe của nó chở được tấn mà nó chở 2-3 tấn, xe nó phải gãy carosseri hư hết trời. Nó hại nó mà nó không hay. Đó là thiếu sáng suốt. Còn cái ăn này ăn tu tịnh rồi sáng suốt đó. Tôi ăn vô tôi cứu độ nó. Tôi ăn vô để nó đồng sống với tôi. Để chia sớt sự đau khổ của nó.